Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 6 tháng 7 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Học hỏi phục vụ, và kết thúc chương trình là chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Benedicto thứ 16 không về đức dự lễ an táng anh ruột. Tòa giám mục giáo phận Regensburg bên Đức cho biết Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ không trở lại Đức để dự lễ an táng anh ruột của ngài là Đức ông Georg Ratzinger, cử hành vào trưa thứ tư, mùng 8 tháng 7 tới đây, một tuần sau khi Đức ông qua đời. Tuy nhiên, từ Roma về dự lễ an táng sẽ có Đức tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư của Đức Nguyên Giáo hoàng, và Đức hậu y Gerhard Müller, nguyên là giám mục giáo phận Regensburg trong 10 năm trời, từ năm 2002 đến năm 2012, trước khi được bổ nhiệm làm tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Đức ông Ratzinger qua đời ngày 1 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 96 tuổi. Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg và sau đó được chôn cất tại khu mộ của ca đoàn thiếu nhi nhà thờ chính tòa địa phương. Vì đại dịch COVID-19, lễ an táng sẽ không có cộng đoàn tham dự, nhưng chỉ có những người được mời, và lễ sẽ được trực tiếp truyền đi qua Internet. Đức ông Ratzinger nguyên là trưởng ca đoàn này trong 30 năm trời. Hai tuần trước khi qua đời, Đức ông Ratzinger đã được Đức Nguyên Giáo hoàng về thăm và từ biệt. Tin Yangon, Myanmar. Đức Hồng Y Bô kêu gọi cầu nguyện trước luật mới về an ninh tại Hồng Kông. Đức Hồng Y Trap Bô, Tổng giám mục Yangon bên Myanmar, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đứng trước viễn tượng luật mới về an ninh mà nhà nước Bắc Kinh áp đặt cho Hồng Kông có thể đe dọa nghiêm trọng các quyền tự do và nhân quyền. Trong sứ điệp công bố hôm 1 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Trap Bô nhận xét rằng luật mới về an ninh được áp đặt cho Hồng Kông mà không có sự tham khảo rộng rãi ý kiến dân chúng. Luật này hạn chế nghiêm trọng các quyền tự do và phá hủy quyền tự trị cao độ mà chính phủ Trung Quốc đã hứa theo tiêu chuẩn một nước hai chế độ. Việc làm như thế đưa tới một thay đổi rất lớn cho hiến pháp Hồng Kông và trái ngược với tinh thần và văn bản của Hiệp định năm 1997 về việc trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc. Đức Hồng Y Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu cũng nói rằng, luật về an ninh ở Hồng Kông gia tăng những căng thẳng chứ không cung cấp các giải pháp, tuy rằng một luật về an ninh quốc gia tự nó không nhất thiết là một điều xấu hoặc khiến người ta phải quan tâm. Vì nhiều lý do, trường hợp luật an ninh mới tại Hồng Kông làm cho nhiều người lo âu vì nó là một đe dọa cho các quyền tự do căn bản và các nhân quyền tại Hồng Kông. Luật này có tiềm năng làm thương tổn tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí và tự do học thuật, và cũng có thể tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng cũng bị đe dọa. Đức Hồng Y Trabo, dòng Đông Bosco nhắc lại rằng, tự do tôn giáo hay tín ngưỡng ở Hoa Lục đang phải chịu những hạn chế ngặt nghèo nhất kể từ cuộc cách mạng văn hóa. Và tuy tự do phụng tự tại Hồng Kông không trực tiếp hoặc bị ảnh hưởng ngay, nhưng luật mới về an ninh và sự kiện luật lên án những điều gọi là khuynh đảo, ly khai và cấu kết với các thế lực chính trị nước ngoài có thể đưa tới việc theo dõi các bài giảng thuyết, lên án các cuộc thắp nến canh thức cầu nguyện, hoặc sách nhiễu những nơi thờ phượng cho những người biểu tình phản đối được lánh nạn. Tôi cầu nguyện để luật này sẽ không cho phép chính quyền xen mình vào nội bộ của các tổ chức tôn giáo và các buổi lễ của các tôn giáo dành cho công chúng. sứ điệp của Đức Hồng Y Bô kết thúc với lời mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các vị lãnh đạo Trung Quốc và Hồng Kông để họ tôn trọng những lời đã hứa với Hồng Kông, lời hứa tôn trọng các tự do và các quyền căn bản. Tin Vatican. Công bố phúc trình của cơ quan giám sát tài chính Vatican. Hôm 3 tháng 7 vừa qua, cơ quan giám sát tài chính Vatican, gọi tắt là AIF, đã công bố phúc trình hoạt động trong năm 2019. Theo đó, có sự cộng tác nhiều hơn giữa AIF với các cơ quan khác của Vatican và với các tổ chức nước ngoài. Phúc trình cho biết có sự gia tăng chất lượng của các vụ trình báo, ít nguy cơ tài trợ khủng bố, và AIF cũng hoạt động hiệu quả trong việc phòng ngừa trốn thuế. Cơ quan giám sát tài chính Vatican AIF đã cộng tác tối đa với vị trưởng tín, tức là vị tổng kiểm sát của Vatican, và đã ban hành 4 biện pháp phòng ngừa, kể cả việc chặn một tài khoản, với tổng số tiền tương ứng là 240.000 euro và một tài khoản khác gần 179.000 euro. Có 64 vụ trình báo, hơn 370 cá nhân và cơ quan bị tình nghi và bị điều tra, và cơ quan AIF đã trao đổi với các cơ quan ngoài Vatican để xin thông tin trong tiến trình điều tra. Ủy ban An ninh Tài chính COSIF xác nhận mức độ nguy cơ rửa tiền tại Vatican được coi là ít. Cơ quan AIF đã thực hiện 2 vụ thanh tra tại Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, để xem có phù hợp với khuôn khổ luật pháp và quy luật về các dịch vụ trả tiền, cũng như để xem Viện Giáo vụ có đầy đủ các điều kiện để gia nhập hệ thống trả tiền của các nước Âu Châu, gọi tắt là SEPA hay không. Và thực tế, Ngân hàng Vatican đã hội đủ điều kiện để tham gia hệ thống SEPA. Cuộc thanh tra thứ hai này có kết quả tốt. Cuộc thanh tra thứ hai là để xem Ngân hàng Vatican có phù hợp với các quy luật phòng ngừa và chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố hay không, và biện pháp được đề ra có tiến hành tốt hay không. Cả trong lĩnh vực này, Ngân hàng Vatican được nhìn nhận là hoạt động tốt, hợp quy luật. Về vấn đề phòng ngừa trốn thuế, cơ quan AIF nhận xét rằng làn sóng chuyển tiền liên biên giới giảm sút nhiều trong năm ngoái, hơn 21.630.000 euro. Con số này giảm sút so với 1.239 vụ khai báo trong năm 2018 trước đó, với ngân khoản được mang ra mang vào biên giới Vatican là hơn 26 triệu euro. Tin Bonn, Đức Quốc. Một giám mục và 8 phó tế ở Đức tự cách ly 14 ngày trước lễ chuyển chức. Đức cha Gerhard Fues, giám mục giáo phận Rottenburg, Stuttgart ở miền nam nước Đức, cùng với 8 thầy phó tế mà ngài sẽ chuyển chức linh mục, đã tự nguyện lui vào một đan địa cách ly trong 14 ngày để có thể tiến hành lễ chuyển chức linh mục mà không phải đeo khẩu trang và giữ sự giãn cách an toàn. Hãng tin Công giáo Đức KNA chuyển đi ngày 30 tháng 6 vừa qua cho biết, Đức giám mục chủ phong và 8 ứng sinh linh mục đã quyết định chọn giải pháp này thay vì rời lại lễ chuyển chức. Đức cha Fues nói, một đàng, chúng tôi muốn một lễ chuyển chức có thể được cử hành xứng đáng bao nhiêu có thể, và đồng thời, chúng tôi cũng muốn gửi một tín hiệu ra bên ngoài để nói rằng các quy luật chống lây nhiễm coronavirus cũng được áp dụng cho các buổi lễ phục vụ. Theo truyền thống, trong lễ chuyển chức linh mục, vị giám mục đặt tay trên đầu và sức dầu thánh ở tay tiến chức. Và khi tuyên hứa trung thành, tiến chức cũng đặt đôi tay của mình trong đôi tay của đức giám mục. Nếu cứ theo quy luật phải giãn cách, thì những nghi thức vừa nói không thể thực hiện được. Ở nước Đức, phần lớn các lễ chuyển chức linh mục được cử hành trong tuần lễ quanh ngày 29 tháng 6 là đại lễ tính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Vì đại dịch COVID-19, phần lớn các lễ chuyển chức linh mục tại nước này được dời lại đến mùa thu tới đây. Tại nước Áo cũng vậy, việc chuyển chức cho 32 tân linh mục được dời lại đến tháng 9 và tháng 10 năm nay. tin giáo hội tại Hồng Kông. Đức Hồng Y Thang Hán nhấn mạnh sự hiệp nhất cần duy trì trong giáo phận Hồng Kông. Đức Hồng Y Thang Hán, giám quản tông tòa giáo phận Hồng Kông, kêu gọi các tín hữu công giáo cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong giáo hội như một ưu tiên, đứng trước việc áp dụng luật về an ninh tại Hồng Kông do Quốc hội Trung Quốc áp đặt. Luật mới bắt đầu có hiệu lực từ nửa đêm ngày 30 tháng 6 năm 2020, trùng vào kỷ niệm 23 năm Hồng Kông tái thuộc quyền của Trung Quốc và độc lập khỏi Anh Quốc. Với đạo luật mới, Trung Quốc tìm cách ngăn chặn sự đối lập, nạn khủng bố và sự can thiệp từ nước ngoài vào Hoa Luật cũng như Hồng Kông. Hàng trăm người biểu tình phản đối luật mới đã bị bắt trong các cuộc đàn áp mạnh mẽ của các nhân viên công lực Hồng Kông. Trong sứ điệp công bố ngày 28 tháng 6 trước đó, được tờ Công giáo báo đăng tải, Đức Hồng Y Thang Hán cho biết ưu tiên thứ nhất của Ngài là duy trì sự hiệp nhất trong giáo hội, và Ngài chia sẻ hy vọng đất nước có thể hiệp nhất bất luận lập trường của mỗi cá nhân. Đức Hồng Y tái bày tỏ xác tín luật về an ninh quốc gia sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến tự do tôn giáo. Đức Hồng Y cho biết xác tín của Ngài dựa trên điều khoản số 32 của luật căn bản của Hồng Kông bảo đảm tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do rao giảng, thi hành và tham gia các hoạt động tôn giáo tại các nơi công cộng. Ngoài ra, giáo hội vẫn có thể tham gia các công việc xã hội của đất nước. Điều khoản số 141 của luật căn bản nói rằng, chính quyền địa phương sẽ không xen mình vào công việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo hoặc giới hạn các hoạt động tôn giáo, và các tổ chức này có thể đảm nhận các trường học và các dịch vụ xã hội. Về tương quan với tòa thánh, Đức Hồng Y Thang Hán nhận xét rằng, tương quan giữa giáo phận Hồng Kông và tòa thánh có thể là một mối quan tâm đối với nhiều người, nhưng Đức Hồng Y giải thích rằng, liên hệ đó phải được coi như một vấn đề nội bộ của giáo hội Công giáo, chứ không phải là một sự cấu kết với các thế lực nước ngoài. Đề cập đến tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, Đức Hồng Y giám quản Tông Tòa Hồng Kông nhấn mạnh rằng, đang có những trao đổi thân hữu giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, và giáo hội chúng ta chú ý đến chiều kích tinh thần và săn sóc mục vụ cho các giáo hữu. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tòa án Hành chánh Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, Tổng thống Erdogan có thể thay đổi Hagia Sophia. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, Tòa án Hành chánh Tối cao của Thổ Nhĩ Kỳ phán quyết rằng Tổng thống Recep Tayyip Erdogan có thể ban hành sắc luật để thay đổi quy chế của Hagia Sophia và biến thành một đền thờ Hồi giáo. Hagia Sophia vốn là đền thờ của Kitô giáo, xây hồi thế kỷ thứ 6. Sau khi chiếm đoạt thành công Constantinople, nay là Istanbul, đế quốc Ottoman đã biến thánh đường Kitô này thành một đền thờ Hồi giáo hồi năm 1453. Dưới thời ông Mustafa Kemal, người thành lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, đền thờ này bị biến thành một bảo tàng Việt hồi năm 1934 và kéo dài cho đến nay. Nay Tổng thống Erdogan chủ trương biến việc bảo tàng này thành đền thờ Hồi giáo, mặc dù dư luận nhiều nơi phản đối mạnh mẽ. Khi cứu xét vụ này, Tòa án Hành chánh Tối cao nhận định rằng, quyết định bảo vệ quy chế bảo tàng Việt của Hagia Sophia là điều hợp pháp, nhưng một sắc luật của Tổng thống đủ để thay đổi quy chế ấy. Báo chí phò chế độ của Tổng thống Erdogan cho rằng, buổi cầu nguyện đầu tiên sẽ được cử hành vào ngày 15 tháng 7 tới đây, kỷ niệm 4 năm âm mưu đảo chính thất bại. Chính phủ Hoa Kỳ đang gia tăng sức ép trên Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này. Hôm 1 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Mike Pompeo của Mỹ kêu gọi chính phủ Thổ duy trì quy chế hiện nay của Hagia Sophia như một bảo tàng Việt. Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ ngạc nhiên về lời kêu gọi đó và nói rằng Hagia Sophia là tài sản của Thổ Nhĩ Kỳ và đây là một vấn đề nội bộ của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính phổ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. B. Tính bí tích của sáng thế và lịch sử. 22. Thiên Chúa đấng tạo thế. Theo chứng tá Kinh Thánh, sáng thế là bước đầu tiên của nhiệm cục thần linh. Kitô giáo chủ trương đặc tính tự do của sáng thế. Thiên Chúa không sáng tạo vì cần thiết hoặc thiếu một điều gì đó. Vì nếu như thế, người đâu còn là Thiên Chúa nữa. Nhưng chỉ vì tình yêu dư tràn mà người vốn là, để phân phát ơn ích của nó cho những hữu thể có khả năng tiếp nhận chúng và đáp ứng bằng một luận lý học yêu đương vốn chủ trì trên sáng thế. 23. Tính bí tích của sáng thế. Chúa Cha thực hiện thiết kế sáng tạo qua ngôi lời và ngôi thánh thần. Vì lý do này, chính sáng thế cũng chứa đựng dấu vết được định hình bởi ngôi lời và được ngôi thánh thần hướng dẫn đến chỗ viên mãn trong cùng một Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa định hình dấu ấn của người lên sáng thế, nên thần học đã nói tới một tính bí tích của sáng thế nào đó, theo nghĩa loại suy, miễn là trong chính nó, trong hữu thể cấu thành tạo vật của chính nó, có sự quy chiếu tới đấng tạo ra nó. Một điều cho phép nó sau đó được nâng cao và thành toàn trong công trình cứu chuộc, mà không có sự áp đặt miễn cưỡng từ bên ngoài. Theo nghĩa này, người ta nói nó là cuốn sách thiên nhiên. 24. Con người, các đáp trả đối với Thiên Chúa. Trong sáng thế hữu hình, con người nổi bật vì đã được tạo ra theo hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nhấn mạnh chiều kích Kitô học của hình ảnh này. Chính Chúa Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, vì Adam đầu tiên là hình tượng của đấng sắp tới. Điều này làm cho con người trở thành một hữu thể, trong đó, việc Thiên Chúa tự hiến mình người trong sáng thế có thể tìm được một đáp ứng bản vị và tự do. Vì, trong hình ảnh của Thiên Chúa, con người càng thể hiện một cách thâm hậu chính hữu thể, bản sắc của mình, họ càng tự hiến chính mình trong mối tương quan yêu đương, tính hướng về người khác. 25. Thực tại phong phú của con người nhân bản như Imago Dei, hình ảnh Thiên Chúa, bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau. Trong đó, nhờ giống Thiên Chúa, khả năng đáp ứng Thiên Chúa được nêu bật, vì được đồng hóa hữu thể mình với hữu thể thần linh. Trong số các khía cạnh này, việc hiệp thông và phục vụ là những điều nổi bật. Nếu Thiên Chúa ba ngôi, trong yếu tính, là mối tương quan hiệp thông và liên bản vị, thì con người nhân bản, vì là hình ảnh của Thiên Chúa, đã được tạo ra để sống trong hiệp thông và mối tương quan liên bản vị. Điều này đã được phát biểu một cách tuyệt vời trong sự khác biệt giới tính. Thiên Chúa tạo ra con người theo hình ảnh của chính người, trong hình ảnh của Thiên Chúa. Người đã tạo ra họ, người đã tạo ra họ có nam có nữ. Do đó, con người nhân bản đạt được hữu thể riêng của mình khi họ triển khai tính tương quan và khả năng hiệp thông của họ. Với những con người nhân bản khác, với sáng thế và với Thiên Chúa. Trong Chúa Giêsu Kitô, việc thực hiện năng động tính này của hiệp thông và tương quan tỏa sáng trong sự viên mãn của nó. Cuộc sống hiếu thảo được tỏ hiện nơi họ biểu lộ chiều cao trong ơn gọi nhân bản. 26. Là một sinh vật có tương quan được tạo ra để hiệp thông, con người nhân bản có thể được định nghĩa bằng ngôn ngữ. Bây giờ, ngôn ngữ là một thực tại thuộc trật tự biểu tượng, một trật tự, một mặt, chỉ rõ việc phát biểu thực tại tự nó là gì, sáng thế của Thiên Chúa, và mặt khác, chỉ rõ việc thông đạt liên bản vị, hiệp thông. Là một hữu thể biểu tượng, được tạo ra giống hình ảnh của Thiên Chúa, con người đạt tới thực tại chân thực nhất của mình, khi họ lồng việc hiện thực hữu thể mình vào phạm vi chuyên biệt của phát biểu tượng trưng. Trong đó, chọn sự phong phú của hữu thể họ được khai triển, như một hữu thể tạo dựng, như một hữu thể liên bản vị, và như một hữu thể được kêu gọi hiệp thông với Thiên Chúa. Một cách trung thực và hữu hiệu, các bí tích tập hợp, diễn tả, phát triển và củng cố khuôn khổ phong phú này. 27. Như một dấu hiệu hùng hồn chỉ phẩm giá và tình bạn của mình với Thiên Chúa, con người cũng có nhiệm vụ thi hành việc ủy quyền cai quản sáng thế, đặt tên cho tất cả các tạo vật khác, và chăm sóc chúng theo kế hoạch của Thiên Chúa. Vì lý do này, hoạt động của con người trên thế giới hướng tới việc tôn vinh Thiên Chúa, thừa nhận trong đó dấu ấn của đấng tạo hóa. Theo cách này, con người nhân bản dẫn dắt sáng thế thông qua một loại chức linh mục vũ trụ, hướng tới mục đích thực sự của nó, biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa. 28. Tính bí tích của lịch sử. Ý Thiên Chúa ước ao thông truyền các ơn phúc của người, không bị hạn chế ở việc để lại dấu ấn tình yêu của người trong sáng thế. Câu chuyện dân Israel như một toàn thể có thể được coi một cách thích đáng như một câu chuyện về tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân của người. Trong lịch sử này, một số biến cố đặc biệt nổi bật, dự kiến các khía cạnh chủ yếu, cho thấy mối tương quan bí tích của Thiên Chúa với dân của người. Mối tương quan sẽ đạt đến đỉnh cao nơi Chúa Kitô. Trong tất cả các biến cố này, có việc có thể truy nhận một cách hữu hình cách thức Thiên Chúa liên hệ với dân của người, ban ơn thánh cho họ. Do đó, một loại ngữ pháp đầu tiên cho việc cấu thành ngôn ngữ bí tích, sensu stricto, theo nghĩa hẹp, sau này đã được phát hiện trong chúng. Trong số những biến cố này, những biến cố có thể được chúng ta đọc một cách bí tích. Ta thấy, việc chọn Abraham, David và dân Do Thái, và hồng phúc lề luật, vốn sẽ trở thành nền tảng của mọi ngôn từ bí tích. Nhiều liên minh, trong một thiết kế thần linh duy nhất, trong đó một mối tương quan mới được thiết lập giữa Thiên Chúa và nhân loại. Và trong đó, tính bí tích hoạt động một cách đặc biệt. Việc giải phóng dân Do Thái khỏi Ai Cập, việc lưu đày và trở về Jerusalem. Trong đó, ơn cứu rỗi tương lai của Chúa Kitô được dự đoán một cách mới mẻ. Khi chức năng bí tích của giáo hội được trình bày bằng hình tượng, typos, tiên tri, sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân người trong nhà tạm và trong đền thờ, một sự hiện diện sẽ nhận được một nồng độ đặc biệt nơi Chúa Kitô và các bí tích Kitô giáo. Israel sẽ ghi nhớ và hiện thực hóa nồng độ hiện diện này của Thiên Chúa qua các nghi thức thờ phượng khác nhau. Thí dụ, các nghi lễ, các dấu hiệu thánh thiên, thí dụ cắt bì, và ngày lễ, thí dụ lễ vượt qua, luôn được soi sáng bằng việc đọc lời Chúa. Thần học Kitô giáo gọi các thực tại này là các bí tích của luật cũ và gán cho chúng một đặc tính cứu rỗi bằng cách quy chiếu chúng vào Chúa Kitô và theo tỷ lệ với đức tin của những người cử hành chúng. Ex opere operantis. Do đó, người ta phát hiện ra rằng chính lịch sử cứu rỗi cũng đã có tính chất bí tích nào đó rồi. Thông qua các biến cố lịch sử, các dấu hiệu và lời nói liên kết chặt chẽ với nhau. Chính Thiên Chúa đến gần với dân người và truyền đạt cho họ ý chí, tình yêu, sự sủng ái của người, cùng một lúc với việc người chỉ cho họ thấy con đường làm bạn với Thiên Chúa và cuộc sống chân thật nhất của con người. 29. Tội lỗi. Trong suốt lịch sử, nhiều tín hữu của mọi thời đại đã sống trong tình bạn với Thiên Chúa, chấp nhận hồng phúc của người và đáp lại một cách quảng đại lòng thương xót và lòng trung thành của Thiên Chúa. Tuy nhiên, điều cũng đúng là, bất chấp sự nài nỉ của Thiên Chúa, con người không phải lúc nào cũng chấp nhận lời đề nghị yêu thương này. Ngay từ đầu, không những có cơn cám dỗ bỏ qua con đường tình bạn với Thiên Chúa, như là phương tiện tốt nhất để thể hiện điều thực sự con người là, mà cả lời đề nghị của người cũng bị bác bỏ. Lịch sử Israel và lịch sử của nhân loại có thể được hiểu như một cuộc tìm cách háo hức để Thiên Chúa tái chinh phục tình bạn thân thiết với con người khi nó bị đánh mất. Từ điều này, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc này. Nhiều dấu hiệu văn hóa trong trật tự cứu độ của Cựu Ước chứa đựng ý nghĩa của đền tội hoặc hòa giải với Thiên Chúa. Thí dụ, lễ thanh tẩy chay, lễ hiến sinh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Học hỏi phụng vụ. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết của linh mục Giuse Phạm Đình Ái, dòng Thánh Thể, về đề tài Không nên đem hoa và nến trong cuộc rước dâng của lễ. Tại Việt Nam, mỗi khi tổ chức cuộc rước dâng lễ vật, phải gọi là cuộc rước chuẩn bị lễ vật thì đúng hơn, vì dâng lễ thực sự diễn ra sau đó trong kinh nguyện thánh thể. Chúng ta đều thấy có mang theo cả hoa và nến. Đây là thực hành đã tồn tại từ nhiều chục năm nay mà không ai thắc mắc gì, khiến đa số tưởng như vậy là ổn. Do vậy, người ta thường chỉ đặt ra câu hỏi là thứ tự của cuộc rước thế nào? Người mang hoa và nến đi trước hay đi sau người mang bánh rượu? Thực ra, khi nhìn lại thực hành này dưới khía cạnh lịch sử, luật pháp, thần học và mục vụ, việc đem hoa và nến đang cháy trong đoàn rước chuẩn bị lễ vật là dư thừa và không cần thiết. Như thế, không còn cần phải giải đáp hoa và nến đi trước hay sau bánh rượu nữa, vì hoa và nến không nên có trong đoàn rước này. Vài nét lịch sử về cuộc rước. Từ ban đầu, các tín hữu đưa bánh rượu đặt trên bàn vị chủ sự để cử hành bữa tối của Chúa, như họ thường gọi hay cử hành Eucharistia. Khi bữa ăn huynh đệ Agape không còn nữa, các tín hữu vẫn tiếp tục đưa của lễ đến để tham dự thánh lễ. Trong những của lễ này, vào thế kỷ thứ hai, thứ ba, các phó tế tiếp nhận lễ phẩm bánh và rượu và trình bày chúng cho Đức Giám Mục để Ngài cử hành hy tế thánh thể, nên chúng được coi như là oblatio, hiến vật, nghĩa là đồ vật thánh thiêng. Trong thế kỷ thứ ba, lý do giáo hội khuyến khích các tín hữu đem dâng bánh rượu và các hoa màu ruộng đất khi tham dự thánh lễ là nhằm giúp các tín hữu biết trân trọng các đối tượng vật chất và nhằm chống lại phái Ngộ Đạo thuyết vốn chủ trương thuyết nhị nguyên bài vũ trụ, chấp nhận hai nguyên lý tốt xấu trong vũ trụ. Họ cho rằng sự ác nằm trong thế giới vật chất xấu xa, nên những gì thuộc vật chất phải loại trừ. Cũng trong thế kỷ thứ ba, Thánh Cipriano khuyến khích các tín hữu mang lễ vật của họ đến nhà thờ. Sang thế kỷ thứ tư, theo tường thuật của Thánh Geronimo, các tín hữu đem theo lễ phẩm cũng như ý nguyện của mình khi đến tham dự thánh lễ. Họ rước lễ vật và đặt chúng ở một chỗ thuận tiện trước thánh lễ, trên những chiếc bàn nhỏ ở gian ngang của nhà thờ Roma. Sau phụng vụ lời Chúa, thầy phó tế sẽ đưa các lễ phẩm này đến cho giám mục. Ngoài của lễ là bánh và rượu, sách truyền thống tông đồ cho biết các tín hữu còn mang lúa mì, dầu, nến, đèn, hương, vải, trái cây như nho, sung, lựu, táo, lê, đào, dâu, sơ ri, mật, vân vân, bánh sữa, mật ong và nhiều thứ khác nữa. Thỉnh thoảng có hoa, đặc biệt là hoa hồng và hoa huệ, không những làm của lễ dân tiến mà còn nhằm mục đích bác ái, nuôi dưỡng các giáo sĩ, lo cho các công việc của giáo hội và giúp những người nghèo. Nhiều công đồng địa phương đã tìm cách hạn chế một số loại của lễ, và sách hiến chế các tông đồ năm 380 liệt kê những thứ được phép là bánh, rượu, hương, hạt lúa, trái nho, trái ô liu và nến sáp. Rượu được đựng trong bình lớn có quai, bánh mì đặt trên bàn rồi dùng tấm khăn lớn phủ lại cho khỏi bụi, còn các của lễ khác thì đặt bên cạnh bàn thờ. Ở Tây Phương, cuộc rước lễ phẩm sa sút dần dần suốt thời kỳ tiền Trung Cổ. Lý do là vì bánh có men thông thường không thích hợp cho cử hành thánh thể nữa. Mặt khác, số người tham dự thánh lễ và lên hiệp lễ ngày càng ít ỏi đi. Cuộc rước dân của lễ kể như biến mất khi người ta thay đổi lễ vật tiến dân từ sản phẩm nông nghiệp sang dân cúng tiền bạc. Từ đó, quyên góp tiền bằng những thùng hay giỏ tiền trở thành một thực hành phổ biến trong giáo hội. Việc các tín hữu đến dâng lễ mang của lễ đi theo đã được ghi lại trong nhiều bút tích của các giáo phụ. Khoảng thế kỷ thứ hai, một tân Kitô hữu thường phải mang lễ vật của họ lần đầu tiên khi họ đến tham dự nghi thức khai tâm Kitô giáo vào đêm vọng phục sinh. Năm 155, Thánh Justino đã đề cập đến tập tục mang bánh và rượu đến cho vị tư tế sau khi kết thúc những lời chuyển cầu. Thánh Hippolyto năm 225 cũng ghi nhận thực hành này. Trong thời gian đó, Tertulliano năm 199 cũng nói về dân chúng mang lễ vật của họ đến với thánh lễ như một hiến lễ dâng lên Thiên Chúa. Giữa thế kỷ thứ ba, đang khi đề cập đến việc các tín hữu trình bày lễ phẩm của họ, Thánh Cipriano thành Cata đã khiển trách một bà giàu có dám tới dự thánh lễ mà không mang theo lễ vật. Thánh Augustino quả quyết rằng mẹ ngài ngày nào cũng mang của lễ tới bàn thờ. Công đồng Ma Công năm 585 truyền cho đàn ông đàn bà khi đi dâng lễ phải mang của lễ đi theo. Nhiều công đồng khác cũng nhắc lại lệnh này, tuy càng ngày nó càng mất hiệu lực. Vào thời Trung Cổ, sau khi phụng vụ Roma chuyển qua Pháp, bị ảnh hưởng ngôn ngữ và khuynh hướng thần học tại đây, thánh lễ dần dần trở nên xa lạ với giáo dân. Trong phần dâng lễ, họ không còn tích cực tham dự như trước. Chắc chắn từ ban đầu, bánh được đem dâng tiến là những ổ bánh mì. Vì vậy, việc bẻ bánh ra những phần nhỏ đem phân phát cho nhiều người tham dự là điều cần thiết trong suốt thời gian dài trong giáo hội thời cổ. Từ thế kỷ thứ bảy, giáo hội bên Tây Phương cho hát Agnus Dei, lạy chiên Thiên Chúa, kèm theo nghi thức bẻ bánh. Nhưng đến thế kỷ thứ 8, thứ 9, giáo hội bên Tây Phương chuyển sang dùng bánh không men thay cho bánh có men, là thứ bánh hàng ngày dân chúng vẫn dùng trong các bữa ăn và có thể mua cách dễ dàng tại các tiệm bánh. Vì bánh không men được chuẩn bị cách đơn giản từ bột và nước mà không thêm bất kỳ một loại men nào, cho nên có thể giữ được lâu mà không sợ hư. Đàng khác, để tỏ lòng cung kính, người ta làm thứ bánh riêng theo hình tròn và dẹp. bánh loại này không dễ bị rơi vãi vụn, dễ dàng phân phát cho nhiều người. Do vậy, không cần giáo dân đem lễ vật đến dâng trong phần chuẩn bị lễ vật nữa. Đó là lý do thay vì dân chúng mang bánh đến tiến dâng, sang thế kỷ thứ 11, người ta dâng cúng tiền bạc. Điều này kéo theo hai việc. Một, cuộc rước kiệu phẩm vật biến mất. Hai, hình thành thực hành quyên tiền trong thánh lễ, xuất hiện khái niệm và thực hành xin lễ các linh mục, nhất là tang gia xin lễ cầu cho người quá cố của họ. Thói quen xin lễ như thế trở nên phổ biến vào thời Trung Cổ, nhất là tại các đan viện, vì nơi đây có nhiều linh mục. Nhưng tập tục này lại làm tách biệt việc dâng lễ với sự hiện diện để tham dự thánh lễ, vì giáo dân nghĩ rằng họ chỉ cần xin lễ, tức là khoán trắng cho các linh mục dâng lễ bằng một món tiền, để ngài cầu nguyện theo ý chỉ là đủ, là đã hiệp thông với linh mục khi ngài dâng lễ rồi, không cần thiết họ phải đến hiện diện trong thánh lễ nữa. Thực hành rước dâng lễ vật hiện nay. Cuộc rước lễ phẩm được áp dụng phổ biến như hiện nay được phục hồi trở lại sau Công đồng Vaticano thứ hai với hướng dẫn trong sách lễ 1970. Toàn bộ nghi thức chuẩn bị bàn thờ và lễ vật hiện nay bao gồm: chuẩn bị bàn thờ, mang lễ vật trong đoàn rước lên bàn thờ, đặt lễ vật lên bàn thờ, sau khi đọc lời nguyện, lạy Chúa là Chúa cả trời đất, xông hương lễ vật, dân chúng và chủ tế rửa tay, đọc lời nguyện tiến lễ. Vì bài viết này chỉ xét xem lễ phẩm dân tiến mang trong đoàn rước, nên chỉ nêu ra hai văn bản hướng dẫn cụ thể. Thứ nhất, quy chế tổng quát sách lễ Roma năm 2002, số 73. Bắt đầu phần phụng vụ thánh thể, các lễ vật được đưa lên bàn thờ và sẽ trở thành mình và máu Chúa Kitô. Trước hết, phải chuẩn bị bàn thờ, hoặc còn gọi là bàn ăn của Chúa, tâm điểm nơi diễn ra toàn bộ phần phụng vụ thánh thể, phải trải trên đó một khăn thánh, đặt khăn lau chén, sách lễ và chén lễ, trừ khi chén lễ được dọn ở bàn phụ. Tiếp đến là đem lễ vật lên, nên để giáo dân dâng bánh và rượu, linh mục hoặc phó tế nhận tại một nơi thuận tiện và đưa lên bàn thờ. Mặc dầu ngày nay giáo dân không còn mang bánh rượu của mình đến để dùng vào việc phục vụ như xưa, nhưng việc dâng lễ vật vẫn giữ được giá trị và ý nghĩa thiêng liêng của nó. Cũng được nhận tiền bạc hoặc các phẩm vật khác do tín hữu mang đến, hoặc được quyên ngay trong nhà thờ để giúp người nghèo hoặc nhà thờ. Những phẩm vật này được đặt ở một nơi xứng hợp ngoài bàn thờ. Thứ hai, nghi thức thánh lễ năm 2002, số 22. Các tín hữu nên biểu lộ sự tham dự của mình bằng việc dâng lễ vật, hoặc dâng bánh rượu để cử hành thánh lễ, hoặc những lễ vật khác theo nhu cầu của hội thánh và người nghèo. Từ hướng dẫn ở trên, chúng ta thấy rằng mục đích chính của nghi thức dâng lễ là mang lên bàn thờ bánh và rượu được sử dụng cho hy lễ thánh thể. Ngoài bánh và rượu ra, có thể đem theo cuộc rước những lễ vật khác nữa, trong đó có cả tặng phẩm dưới hình thức tiền bạc hay những lễ phẩm khác nhằm mục đích chăm lo cho hội thánh cũng như giúp đỡ người nghèo. Tiền bạc cũng như những vật phẩm khác dành cho người nghèo phải được đặt để vào một nơi thích hợp ngoài bàn tiệc thánh thể, vì khác với bánh rượu, chúng không trực tiếp thuộc về dấu chỉ bí tích của bữa tiệc. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo do Gian phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác bàn về kế hoạch của Thiên Chúa đối với cộng đồng nhân loại. 1. Thiên Chúa hiện diện một cách vô điều kiện trong lịch sử dân tộc Israel. Các truyền thống văn hóa và kinh nghiệm tôn giáo chân chính thường dẫn dắt con người đến sự linh cảm về một huyền nhiệm nào đó. Nhờ vậy mà chúng ta có thể nhận ra một vài nét về dung mạo của Thiên Chúa. Trong niềm tin của dân Israel, Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi thụ tạo đang được hiện hữu. Thiên Chúa hiện diện để đảm bảo cho con người có được những điều kiện sống căn bản để tổ chức thành một xã hội, trao cho con người những phương thế cần thiết để sống với sứ mạng làm người trong thế giới. Thiên Chúa cũng hiện diện để hướng dẫn và điều khiển mọi thụ tạo phát triển theo đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa, đặc biệt hướng dẫn cho mỗi cá nhân và tập thể xã hội biết sử dụng thích hợp những phương thế được trao ban để sống trong mối tương quan với người khác. Thế nên, các tôn giáo đều quan tâm đến thực tại ban tặng và cho không là kinh nghiệm về cuộc sống của con người khi sống với những người khác. Mối quan tâm này tác động đến lương tâm con người để họ nhận ra sứ mạng của mình là quản lý quà tặng cho cuộc sống của thế giới trong tinh thần đồng trách nhiệm với tha nhân. Từ đó, theo mỗi cách thức riêng, con người có thể khám phá một quy luật thiêng liêng về ý muốn đấng huyền nhiệm đặt để nơi tâm lòng con người khi mời gọi con người sống thành cộng đồng với nhau như tin mừng theo Thánh Matthew chương 7 câu 12 đã minh định. Bất cứ điều gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho họ. Qua những kinh nghiệm tôn giáo phổ quát và phong phú này, chúng ta cũng nhận thấy sự mặc khải tiệm tiến của Thiên Chúa về chính người cho dân tộc Israel. Chính mặc khải này đáp ứng nỗi khao khát của con người trên hành trình con người tìm kiếm Thiên Chúa, từ đó tỏ lộ một cách cụ thể cho con người thấy tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta đọc lại một bằng chứng sống động trong sách Xuất Hành chương 3 câu 7 đến câu 8 để hiểu được mặc khải của Thiên Chúa trong lời lý giải với thủ lãnh Môsê. Ta đã thấy nỗi khốn khổ của dân ta bên Ai Cập, ta đã nghe thấy tiếng kêu la của chúng và các tay đốc công. Ta biết những đau khổ của chúng và ta sẽ xuống để giải thoát chúng khỏi tay những người Ai Cập, đưa chúng ra khỏi đất ấy, để tới miền đất tốt tươi và rộng rãi, miền đất chảy sữa và mật ong. Khi mặc khải cho ông Môsê biết về danh tính, ta là đấng hiện hữu, Thiên Chúa đã cho thấy sự hiện diện vô điều kiện của người qua công cuộc giải phóng dân của người ra khỏi ách nô lệ Ai Cập và qua những hoạt động để thực hiện lời hứa cứu độ. Nhờ đó, dân Israel mới nhận diện chính mình trong lịch sử cứu độ khi đón nhận sự tự do và miền đất hứa Chúa ban tặng. Hai, giao ước trong kế hoạch của Thiên Chúa. Cùng với những ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa đã thực hiện cho dân của người trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã đề nghị dân Israel cam kết thực thi giao ước với người khi mặc khải cho dân Chúa 10 điều răn trên núi Sinai. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2062 đã diễn tả chủ đích của bản thập điều như sau. 10 điều răn diễn tả nội dung bao hàm những việc thuộc về Chúa khi ký kết giao ước. Sống theo luân lý chính là cách đáp trả sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa, đồng thời là sự thờ phượng trong tâm tình biết ơn. Đó cũng là cộng tác vào kế hoạch mà Thiên Chúa đang thực hiện trong dòng lịch sử. 10 điều răn là một con đường sống đặc biệt và vững chắc để giúp con người được tự do khỏi tội lỗi, đồng thời cũng diễn tả về luật tự nhiên một cách đặc biệt. Số 2070 của sách Giáo lý Giáo hội Công giáo đã xác định thêm rằng, 10 điều răn dạy chúng ta biết thế nào là làm người thật sự. các điều ấy chỉ cho chúng ta thấy những nghĩa vụ thiết yếu. Và do đó, một cách gián tiếp, các điều răn đó cho chúng ta thấy những quyền căn bản nằm trong bản tính con người. Nói cách khác, các điều răn đã mô tả cho chúng ta biết những quy luật luân lý chung của con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích về lời nhắn nhủ của Đức Giêsu dành cho anh thanh niên giàu có trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 19 câu 18 trong thông điệp Veritatis Splendor, ánh rạng ngời chân lý, số 97, để xác định cách dứt khoát về đặc tính của 10 điều răn, đó là chính là những quy luật thiết yếu cho mọi đời sống xã hội. Sống theo 10 điều răn, dân Thiên Chúa cam kết trung thành với một Thiên Chúa chân thật và duy nhất, đồng thời xây dựng những mối tương quan xã hội thích hợp trong cộng đồng dân giao ước. Đặc biệt, những mối tương quan xã hội này đã xác định rõ về quyền của những người nghèo mà sách Đệ Nhị Luật chương 15 câu 7 đến câu 8 đã ghi lại. Nếu người nào trong các ngươi mà nghèo là một người trong anh chị em các ngươi không được đóng lòng hay khóa tay lại, mà phải mở rộng tay với người ấy và cho người ấy vay đủ cái người ấy cần. Cũng thế, sách Lê Vi chương 19 câu 33 đến câu 34 đã đề cập đến định chế nhân đạo trong xã hội áp dụng cho cả những người ngoại quốc. Khi có người ngoại quốc cư ngụ với các ngươi trên đất của các ngươi không được làm hại người ấy. Người ngoại quốc cư ngụ với các ngươi cũng được coi như người bản xứ như các ngươi sẽ yêu thương người ấy như chính mình, vì các ngươi cũng đã từng là người ngoại quốc trên đất Ai Cập. Như thế, việc ban tự do và đất hứa, ban giao ước trên núi Sinai kèm theo 10 điều răn đều gắn liền với những bổn phận hướng dẫn quá trình phát triển xã hội Israel trong công bằng và liên đới. Thiên Chúa ban tặng những ân huệ nhưng không cho dân của người để mời gọi họ chia sẻ sự công bằng với tha nhân và với thế giới tự nhiên. Luật năm Sa-bát trong mỗi chu kỳ 7 năm, luật năm toàn xá trong mỗi chu kỳ 50 năm là những chỉ dẫn quan trọng cho đời sống xã hội và kinh tế của dân Israel. Cùng với luật yêu cầu để ruộng đồng nghỉ ngơi, luật còn đòi hỏi người Israel xóa hết nợ nần và tha bổng cho cả người lẫn vật. Ai nấy được tự do trở về quê quán của mình và lấy lại những tài sản đã được thừa kế một cách tự nhiên. Như thế, luật của Chúa còn là những nguyên tắc hướng dẫn giải quyết các vấn đề nghèo đói về kinh tế và các bất công xã hội để làm cho cuộc sống của con người phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi các luật năm Sa-bát và năm toàn xá là những hình thức học thuyết xã hội thu nhỏ trong thông điệp Tectio Millennio Adveniente năm 1993, số 97, để cho thấy những nguyên tắc của công lý và liên đới xã hội đã được cảm hứng từ chính hoạt động cứu độ vô vị lợi của Thiên Chúa dành cho dân của người. Đây cũng là tiêu điểm trong lời giảng dạy của các ngôn sứ, làm cho những tình cảm về công lý và liên đới hiện diện nơi Thiên Chúa được bám rễ trong lòng mọi người nhờ thần khí của Thiên Chúa tác động. Nhờ tiến trình nội tâm hóa này, các hành vi xã hội của con người đạt được chiều sâu và được hiện thực, làm cho thái độ đối với công lý và liên đới được trở nên phổ quát, mà dân giao ước được mời gọi thi hành với hết mọi người trong mọi quốc gia và mọi dân tộc.
Quý vị và các bạn thân mến, một tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.